Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, mùng 5 tháng 3, Chủ nhật thứ nhất mùa Chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Trong các Chủ nhật mùa Chay không được cử hành thánh lễ an táng. Giáo huấn số 15: Toàn cầu hóa tạo nên sự nghèo đói. Toàn cầu hóa văn hóa còn tạo thêm những dạng thức mới của sự nghèo đói. Những kỹ thuật tân tiến đã đem lại cho con người tiến xa trong sự hiểu biết và thậm chí còn làm cho con người sống văn minh hơn. Nhưng những hiểu biết và lối sống đó hoàn toàn vượt khỏi tầm tay của những gia đình nghèo. Do đó, thêm vào sự nghèo đói về vật chất, người nghèo còn phải chịu một cảnh nghèo khác, đó là nghèo hiểu biết, nghèo các phương tiện để đến với sự hiểu biết. Dạng thức nghèo khổ mới này đẩy đưa những gia đình nghèo ra bên lề xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi hiện tượng nghèo khó này không phải là cảnh ngộ của những người không có gì, nhưng là của những người không biết gì. Nếu sự giàu có của các nước công nghiệp hóa dựa phần lớn vào việc sở hữu các phương pháp, kỹ thuật và kỹ năng, hơn là vào tài nguyên thiên nhiên, thì sự nghèo khó của các nước khác chưa được kỹ nghệ hóa có thể được hiểu là vì thiếu trầm trọng hình thức giàu có mới này. Thêm vào đó, chúng ta cần phải thừa nhận rằng, bên trên sự nghèo đói về kỹ thuật và kinh tế, còn là nghèo đói về tinh thần, nghèo đói về những sắc tính và giá trị tôn giáo. Chúng ta phải ghi nhận thêm rằng, trước những thay đổi gây xáo trộn về mặt văn hóa gây ra bởi hiện tượng toàn cầu hóa, một trong những phản ứng ở một số nơi là sự trở về với chủ nghĩa bảo thủ cực đoan. Chủ nghĩa này xem ra cung cấp cho những ai theo nó những giải đáp rõ ràng và dứt khoát cho các vấn đề của cuộc sống, chẳng hạn như những vấn đề rất phức tạp về công bằng, tình yêu, hôn nhân, gia đình, quan hệ liên tôn giáo, chính trị và sự cai trị. Với những hình thức cực đoan, chủ nghĩa bảo thủ này đã làm nổi dậy lòng bất khoan dung và thậm chí đưa tới khủng bố, là nguyên nhân ngày càng gây căng thẳng trong các xã hội Á Châu. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu lần thứ 8, tháng 8 năm 2004, các số 25 và 26. Mùng 6 tháng 3, thứ 2 tuần thứ nhất mùa Chay. Mùng 7 thứ 3, Thánh nữ Perpetua và Thánh nữ Felicita tử đạo. Mùng 8 thứ 4, Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Mùng 9 thứ 5, Thánh Francisca Roma, nữ tu. Mùng 10 thứ 6, tuần thứ nhất mùa Chay. 11 thứ 7, tuần thứ nhất mùa Chay. 12 tháng 3, Chủ nhật thứ hai mùa Chay, 5B, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp nhau dâng thánh lễ này. Trước hết, xin cảm tạ Chúa vì mọi ân lành Chúa đã ban. Và xin Chúa thương hướng dẫn mỗi người chúng ta trên con đường mùa Chay, canh tân đời sống theo tinh thần phúc âm.
Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thừa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em.
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đời. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, ca thiên thần, ca thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thánh để tôi luyện xác hồn chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy để học biết Đức Kitô và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách Sáng Thế. Đây Thiên Chúa phán cùng ông Noe và con cái ông rằng: Đây ta ký kết giao ước của ta với các ngươi và con cháu các ngươi với tất cả sinh vật đang sống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất cả những thú vật đang sống trên mặt đất với các ngươi. Những gì ra khỏi tàu và toàn thể thú vật trên mặt đất. Ta ký kết giao ước của ta với các ngươi. Nước lục không còn tiêu diệt mọi loài nữa, cũng không khi nào còn lục tàn phá trái đất nữa. Và Thiên Chúa phán: Đây là dấu chỉ giao ước ký kết giữa ta với các ngươi và tất cả sinh vật đang ở với các ngươi. Và sau này mãi mãi, ta sẽ đặt trên trời một cái móng, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa ta với trái đất. Khi ta quy tụ mây lại trên trời, móng sẽ xuất hiện trên mây, và ta sẽ nhớ lại giao ước đã ký kết giữa ta với các ngươi và mọi sinh vật. Và không khi nào nước lục tiêu diệt mọi loài như thế nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin chỉ cho tôi đường đi của Chúa, xin dạy bảo tôi về lối bước của Ngài, xin hướng dẫn tôi trong chân lý và dạy bảo tôi, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ tôi.
Tất cả đường theo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót từ muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ tôi theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thương lạy Chúa.
Tất cả đường theo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa.
Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tôi cho tội nhân hay đường lối. Người hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bao người khiêm cung đường lối của Ngài.
Tất cả đường theo Chúa là ân sủng và trung thành, dành cho những ai yêu mến ước và điều răn Chúa.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta. Người là đứng công chính thay cho kẻ bất công để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ thần linh mà sống lại. Với thần linh, người đã đến trao giảng cho những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc không tin, đang khi lòng nhân từ Chúa còn khoan giảng trong lúc ông Noe đóng tàu. Nhờ đó một số ít người, gồm tất cả 8 người, được cứu khỏi nước lục. Và hiện giờ, phép thánh tẩy cũng được cứu thoát anh em, cũng giống như thể thức ấy. Vì phép ấy cũng không phải chỉ rửa sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một lương tâm ngay thẳng, nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, đứng ngự bên hữu Thiên Chúa. Sau khi về trời, đã bắt các thiên thần, các quyền thần và các đạo binh suy phục người. Đó là lời Chúa.
Người ta sống không nguyên đời bằng, nhưng bởi mọi lời do viên Thiên Chúa ban ra.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và người ở đó suốt 40 đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các thiên thần hầu hạ người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng của nước Thiên Chúa. Người nói: thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Anh chị em thân mến, cách đây 3 năm, phân khoa xã hội học trường Đại học Sài Gòn trao bằng cử nhân thủ khoa cho sinh viên Nguyễn Thị Mai với luận văn đề tài tìm hiểu một số thuận lợi và hạn chế trong tiến trình hội nhập và phát triển của người khuyết tật tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi được xướng danh, người sinh viên ưu tú tiến lên để nhận văn bằng. Mọi người đều ngạc nhiên thấy một cô bé bại liệt cả tứ chi và được đưa lên lễ đài trên một chiếc xe lăn. Không kể những nỗ lực của em trong suốt 4 năm đại học, nhưng để hoàn thành cuốn luận văn 70 trang, em đã chỉ sử dụng 2 cổ tay kẹp một chiếc đũa để gõ từng ký tự trên bàn phím vi tính. Và rồi cách đây 1 tháng, trong khi mọi người trên mọi miền đất nước đang rộn ràng nhịp nhộn đón xuân, thì cô gái khuyết tật mồ côi âm thầm qua đời trong bệnh viện Lao Phạm Ngọc Thạch trước sự bất lực của các bác sĩ. Cô gái ấy chính là sinh viên Nguyễn Thị Mai, người sinh viên đã tốt nghiệp danh dự thủ khoa ngành xã hội học năm 2003. 27 năm cuộc đời của một cô gái luôn phải nằm sát mặt đất vì 2 chân đã teo quắt lên tới bụng, không thể nào ngồi dậy được. 27 năm phấn đấu với tật nguyền, với khó nghèo, với thua thiệt, với số phận hẩm hiu. 27 năm chưa kịp nở một nụ cười mãn nguyện thì đã về cõi thiên thu. Trước cái chết của một em gái mồ côi và tật nguyền tên Nguyễn Thị Mai vào những ngày đầu xuân, đã nói lên một lời phản kháng trước những phi lý bất công của cuộc đời. Tại sao? Tại sao những tia nắng rực rỡ của mùa xuân vẫn đang vô tư phân phát một cách hào phóng cho mọi người? Cho ông giám đốc cao sang, cho bác đạp xích lô nghèo hèn, cho các chị công nhân vất vả, cho các cụ già và cho cả các cậu ấm cô chiêu mặc những chiếc váy sặc sỡ cụt cỡn, đang lao trên chiếc xe đời mới trên đường phố. Nhưng tại sao lại quá keo kiệt với một cô gái mồ côi và tật nguyền đến thế? Như để an ủi số phận của một con người. Tiếng nhạc vang lại từ một quán cà phê đâu đó với lời hát. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Lời hát này của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dường như được cảm hứng từ Kinh Thánh. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro. Thưa anh chị em, đó là lời nhắc nhở của giáo hội trong ngày thứ tư lễ tro vừa rồi. Thân phận bọt bèo của con người, múa may quay cuồng, bon chen, tích trữ bao nhiêu, rồi cũng trở về cát bụi. 27 năm, hay 72 năm, nào có khác gì đâu. Nếu chúng ta sống như một kiếp tù nhân đợi ngày hành quyết, và mọi nỗ lực trong đời sẽ trở thành hư không. Mùa chay hàng năm chính là dịp để cho mọi Kitô hữu chúng ta suy nghĩ về cuộc đời và ý nghĩa đích thực của sự hiện diện độc đáo và đặc thù có một không hai của từng bản thân chúng ta. Con người chỉ là cát bụi, nhưng là cát bụi tuyệt vời. Nó vẫn tuyệt vời ngay khi nó trở về với cát bụi trong một chiều lá úa trên cao rụng đầy, chứ không phải chỉ tuyệt vời khi vươn hình hài lớn dậy mà thôi. Vì từng bản thân chúng ta là cát bụi, đã được Thiên Chúa yêu thương gọi vào hiện hữu và chia sẻ sự sống bất diệt của người. Kiếp người, cho dù có đau thương, có bi đát, đôi lúc tưởng chừng bóng tối lấn ướt ánh sáng, nhưng cuối cùng sự sống, chân lý, tình thương vẫn mạnh mẽ hơn tất cả. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào Chủ nhật tuần thứ nhất mùa chay. Bắt nguồn từ Kinh Thánh và theo truyền thống của giáo hội, mùa chay thánh kéo dài 40 ngày. Và theo cách tính của phụng vụ, 40 ngày chay thánh được bắt đầu từ ngày thứ tư lễ tro cho đến hết tuần thánh, không kể năm Chủ nhật mùa chay và Chủ nhật lễ lá. Vì đối với phụng vụ, các ngày Chủ nhật luôn luôn được coi là ngày cử hành mầu nhiệm phục sinh của Chúa. Mùa chay là mùa sám hối, tuy nhiên không phải tới mùa chay mới sám hối, nhưng là sám hối cả cuộc đời. Và sám hối không phải là dằn vặt hay quay quắt với những tội đã phạm, nhưng đúng hơn là trở về với tình yêu cứu độ của Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh hãm mình. Quả thật như vậy, lời Chúa trong tuần đầu mùa chay hôm nay mà chúng ta vừa nghe nhắc nhở cho mỗi người chúng ta, chính chúng ta là những con cái yêu thương của Thiên Chúa. Ngay trong bài đọc một trích sách Sáng Thế mà chúng ta thấy, Thiên Chúa đã yêu thương cứu vớt gia đình ông Noe khỏi lụt hồng thủy. Và trong bài đọc hai trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô cũng xác tín rằng Thiên Chúa đã dùng phép thanh tẩy để cứu thoát nhân loại. Hơn nữa, Ngài còn sai con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô làm người, chịu chết và phục sinh để cứu độ chúng ta. Và trong bài tin mừng, cho thấy Chúa Giêsu được thần khí đưa vào hoang địa và ở đó suốt 40 đêm ngày để chịu Satan cám dỗ. Thế nhưng, điều quan trọng vẫn là sứ điệp kêu gọi của Chúa cho chúng ta. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối ở đây theo ngôn sứ Jeremiah là thay đổi hướng đi, thực tình quay về với Thiên Chúa và dấn bước vào một cuộc sống mới. Đón nhận tin mừng là sống thực thi tin mừng của Chúa. Tin mừng về việc Người can thiệp trong lịch sử nhân loại nhờ Đức Giêsu, Đấng Messiah, là quân vương đã được sức giàu. Người là con một yêu dấu của Thiên Chúa, được dâng hiến làm lễ vật trong hy lễ. Người là tôi trung của Thiên Chúa, có nhiệm vụ rao giảng, thực hiện công việc giải thoát và cứu độ. Đó là tin mừng mà Đức Giêsu muốn loan truyền và kêu gọi chúng ta lấy đức tin và đón nhận toàn diện sứ điệp hôm nay. Xin Chúa soi sáng và giúp mỗi người chúng ta luôn vững tin vào tình thương của Ngài và luôn sám hối để đón nhận tình thương cứu độ đó. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng với Hội Thánh. Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, Đứng cao hàng trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa,
sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản chính với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn đời được tạo thành, vì là Người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,
và đã làm Người.
Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai tăng thời Pôn-xi-ô Phi-la-tô.
Ngày
thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đứng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người cùng được cùng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa đầy tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại là sự sống đời sau.
Amen. Anh chị em thân mến, mùa chay là mùa giáo hội mời gọi chúng ta sống trong tình thương của Chúa, tình thương mà chính Chúa Cha đã ban Đức Giêsu chết và phục sinh cho chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta hãy cầu xin theo ý Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho mọi Kitô hữu luôn hiệp nhất với nhau trong tình bác ái, vững mạnh trong đức tin và nhiệt thành làm chứng tình thương cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta và cho những ai đang muốn chúng ta cầu xin luôn được bình an của Thiên Chúa, luôn biết sám hối và canh tân đời sống theo tin mừng của Chúa trong đời sống hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng thấy cầu nguyện cho những ai vì tin mừng mà đang gặp thử thách gian nan, luôn được Chúa nâng đỡ, giữ gìn. Cho những người yếu đau bệnh tật được ủi an và chữa lành. Cho những người đã qua đời được hưởng ánh sáng vinh quang nước trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mỗi người chúng con sống những ngày khắc khổ của tuần của mùa chay thánh, để học hỏi nơi biết Chúa Giêsu Kitô và dõi theo Người để sống xứng đáng là con của Chúa, để đón nhận ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nơi Cha chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay là Chúa Nhật đầu mùa chay thánh, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biến đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi nhịn ăn 40 đêm ngày, Người đã nêu gương chay tịnh, và khi phá vỡ mưu trước của con rắn xưa, Người dạy chúng con thắng mọi cơn cám dỗ, để khi cử hành mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn trong sạch, chúng con có thể tới dự lễ vượt qua muôn đời. Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cao tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên cao tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đã tìm Thiên Chúa trên thiên và tin xưng Thiên Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức Giám mục Antonio, các giám mục Việt Nam và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha, là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội Thánh Chúa. xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin mang bình an cho chúng con.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời để linh hồn con sẽ lành hơn.
Con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tin lên, trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thương, lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?
Ngài là sức sống của con, Ngài là ánh sáng đời con, Ngài làm Chúa cha vì con, là đường để con thắng đổi thừa, Ngài đường chất nhất niềm vui, trọn vẹn làm tiếng hát đời con.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài truyền trao cho thế giới. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con biết lắng nghe ngàn đời truyền trao cho chân lý. Xin cho con biết lắng nghe ngàn đời tình mến không nhạt phai.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa cha hy vọng, là đường để con thắng đổi thừa, lời Ngài được chất nhất niềm vui, trọn vẹn làm tiếng hát đời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cậy được vững vàng, đức mến thêm tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đích thực và biết lấy lời Chúa làm lương thực hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Ta ơn Chúa.
Thánh giá trên cai, con vác hôm nay. Mẹ ơi có hay con vẫn đang miệt mài. Đời muôn đắng cay, đời muôn cố đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh giá trong con, thánh giá trong đời. Bao năm tháng qua con bước đi nhọc nhằn. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới. Thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ đần. Xin con xin con hai tiếng xin con, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ và cây thập tự. Dù đời con yêu nuối, xin vâng xin vâng ngài hiến xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ xin vâng hôm nay và ngày mai. Kiếp sống con đây bao nỗi chua cay, mẹ ơi có hay con bước trong. Mẹ thương chở che, mẹ thương uy an, mẹ thương xóa tan bao sầu thương lắm lo. Thánh giá trong con, thánh giá trong đời, cho con thánh thời vui bước đi theo mẹ. Tình mẹ bao la, tình con nhỏ bé, mẹ chớ quên con những tháng ngày hè.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Giáo hội Công giáo đã bắt đầu mùa chay hôm thứ Tư lễ tro vừa qua. Và hôm nay là Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Chủ nhật vừa qua, ngày 26 tháng 2, là Chủ nhật cuối cùng của mùa thường trước mùa chay, nên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, đã nhắc nhở các tín hữu về ý nghĩa của mùa chay. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di San Marco, che costituisce il filo conduttore delle celebrazioni domenicali di questo anno liturgico, offre un itinerario catecumenale che guida il discepolo.
Anh chị em thân mến, phúc âm cho Thánh Marco được dùng liên tục như mỗi giây liên kết những cử hành thánh lễ Chúa Nhật của năm phụng vụ này theo chu kỳ B, và cống hiến cho chúng ta con đường học sống đạo, con đường giữ tòng, con đường hướng dẫn người đồ đệ đến việc nhìn nhận Chúa Giêsu là con một Thiên Chúa. Do một sự trùng hợp đầy ý nghĩa, đoạn phúc âm được dùng trong thánh lễ Chúa Nhật hôm nay, tức là Chúa Nhật vừa qua 26 tháng 2. Nói đến chủ đề việc ăn chay, như anh chị em đã biết, thứ Tư tới đây, tức là thứ Tư vừa qua, thứ Tư lễ tro, bắt đầu mùa chay với nghi thức sức tro và việc ăn chay đền tội. Như thế, bài phúc âm của thánh lễ Chúa Nhật này là rất đúng lúc. Bài phúc âm thuật lại rằng, khi Chúa Giêsu ngồi ăn nơi nhà ông Lê-vi, người thu thuế thuộc nhóm Publicano, thì những người Pha-ri-siêu và các môn đệ của Gioan Tẩy Giả chất vấn Chúa tại sao các môn đệ của Chúa không ăn chay như họ. Chúa Giêsu đã trả lời rằng những khách được mời đến dự tiệc cưới không thể nào ăn chay, trong khi chàng rể còn ở với họ. Nhưng rồi họ sẽ ăn chay khi chàng rể bị cất đi khỏi họ. Khi nói như thế, Chúa Kitô mặc khải căn cước của Ngài là đứng thiên sai, là vị hôn phu của dân Israel, là đứng đến mở tiệc cưới với dân Ngài. Tất cả những ai nhận ra người và tiếp đón người với đức tin thì vui mừng. Tuy nhiên, người sẽ phải chịu chính những người nhà khước từ và giết chết. Trong giờ phút đó, trong cuộc thương khó và cái chết của người, sẽ đến giờ của tang chế và chay tịnh. Như tôi đã nói, đoạn phúc âm của thánh lễ Chủ nhật hôm nay, tức là Chủ nhật vừa qua 26 tháng 2, loan báo trước ý nghĩa của mùa chay. Thật vậy, nói một cách chung, mùa chay là một tưởng nhớ vĩ đại về cuộc thương khó của Chúa, chuẩn bị cho cuộc vượt qua phục sinh của Chúa. Trong thời gian mùa chay, tín hữu sẽ không hát lời ca Alleluia và được mời gọi thực thi những hình thức thích hợp của việc hy sinh đền tội.
Il tempo di Quaresima non va affrontato con spirito vecchio, quasi fosse un'incombenza pesante, fastidiosa, ma con lo spirito nuovo di chi ha trovato in Gesù e nel suo mistero pasquale.
Các tín hữu không trải qua mùa chay với tinh thần cũ, dường như thể đây là một việc nặng nề và nhàm chán, nhưng với tinh thần mới của người đã gặp được nơi Chúa Giêsu và nơi mầu nhiệm vượt qua của người, gặp được ý nghĩa cho cuộc đời, và từ đó ý thức rõ ràng rằng tất cả mọi người đều quy hướng về Chúa. Đây là thái độ sống của Thánh Phaolô Tông Đồ, đấng đã quả quyết rằng mình bỏ lại sau lưng tất cả mọi sự, để có thể hiểu biết Chúa Kitô, để có thể biết được sức mạnh của sự phục sinh Chúa, được tham dự vào những đau khổ của Chúa, trở nên giống như Chúa trong cái chết, với niềm hy vọng đạt đến sự sống lại từ cõi chết. Xin mẹ Maria rất thánh, hãy là vị thầy và là người hướng dẫn chúng ta trên con đường sống mùa chay. Khi Chúa Giêsu quyết định tiến về Jerusalem để chịu khổ nạn, mẹ đã theo Chúa với đức tin hoàn toàn. Như chiếc bình mới, mẹ lãnh nhận rượu mới mà con mẹ mang đến cho lễ cưới của đấng thiên sai. Và như thế, ân sủng mà chính mẹ với bản năng của một người mẹ đã khẩn xin cho đôi tân hôn tại Cana, thì mẹ là người đầu tiên lãnh nhận ân sủng đó từ dưới chân thập giá. Một ân sủng được đổ ra từ cảnh sườn của con mẹ, đứng là sự nhập thể của tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời quốc đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 26 tháng 2, về ý nghĩa mùa chay. Sau những lời huấn đức trên, Đức Thánh Cha đã xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
O digni efficiamo promissionibus.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnation coniovimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phước lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh Trường Tinh với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua 26 tháng 2. Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của mùa chay. Giờ đây, trong phần còn lại của một trưa Chủ nhật với Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại sứ điệp mùa chay năm 2005 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Phải, trong những tuần trước, chúng ta đã theo dõi nhiều lần sứ điệp mùa chay năm 2006, tức là sứ điệp mùa chay đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hôm nay, Đặng Thế Dũng muốn trích lại đây sứ điệp mùa chay năm 2005 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đây là sứ điệp mùa chay cuối cùng của Ngài, vì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005. Sứ điệp mùa chay năm 2005 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói về chủ đề sự sống con người và nhất là sự sống của những người cao niên. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại ý nghĩa mùa chay như sau. Mỗi năm mùa chay được giới thiệu với chúng ta như là thời gian thuận tiện để gia tăng cầu nguyện và làm việc đền tội, vừa mở rộng tâm hồn để dễ dàng chấp nhận thánh ý Chúa. Trong mùa chay, chúng ta được chỉ cho thấy con đường thiêng liêng chuẩn bị chúng ta sống một lần nữa, mầu nhiệm cao cả của cái chết và sống lại của Chúa Kitô, nhất là nhờ qua việc chăm chú lắng nghe lời Chúa và việc thi hành cách quảng đại hơn sự hãm mình, mà nhờ đó chúng ta có thể rộng rãi đến trợ giúp cho người lân cận cần được trợ giúp. Anh chị em rất thân mến, năm nay tôi muốn đề nghị cho sự chú ý của anh chị em một chủ đề hết sức thời sự, được làm sáng tỏ bởi những câu trích sau đây từ sách Đệ Nhị Luật. Ngài là sự sống, và là sự sống trường thọ của anh chị em. Đó là những lời ông Môi-sen nói với dân chúng, để mời gọi họ ký kết giao ước với Gia-vê Thiên Chúa, trong đất nước của người Mô-áp. Ngõ hầu các người và con cháu các người được sống trong tình thương đối với Thiên Chúa là Chúa của các người, vừa vâng phục lời Chúa và sống kết hiệp với Ngài. Sách Đệ Nhị Luật chương 30, câu 19 và 20. Lòng trung thành với giao ước đã ký kết với Thiên Chúa là bảo đảm cho tương lai của dân tộc Israel, để dân tộc này có thể sinh sống tại đất nước mà Thiên Chúa đã hứa ban cho các tổ phụ của họ, cho các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Theo quan niệm Kinh Thánh, việc sống đến tuổi cao niên là dấu chỉ cho sự chúc lành của Đấng Tối Cao. Như thế, việc sống lâu xem ra như là một trong những hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa. Trong mùa chay này, tức là mùa chay năm vừa qua 2005, tôi muốn mời gọi anh chị em hãy suy nghĩ về chủ đề này, để đào sâu ý thức về vai trò mà những người cao niên được mời gọi thi hành trong xã hội và trong giáo hội, và chuẩn bị tâm hồn chúng ta cho việc đón nhận những người cao niên với tâm hồn đầy yêu thương. Trong xã hội hôm nay, và nhờ sự cộng tác của khoa học và y khoa, người ta chứng kiến sự sống con người được kéo dài thêm, và như thế làm gia tăng con số những anh chị em cao niên. Điều này đòi buộc một sự chú ý đặc biệt đến thế giới của hạng tuổi thứ ba, để giúp cho các thành viên của nhóm tuổi cao niên này sống trọn vẹn những khả năng của họ, vừa đem khả năng đó vào việc phục vụ cho toàn thể cộng đoàn. Việc chăm sóc cho những người cao niên, nhất là khi trải qua những giây phút khó khăn, cần phải là quan tâm của các tín hữu, nhất là của những cộng đoàn giáo hội trong xã hội Tây Phương, nơi đang có vấn đề đặc biệt đối với người cao niên. Sự sống của con người là món quà quý giá cần được yêu mến và bảo vệ trong mọi hạn tuổi. Mệnh lệnh không được giết người, đòi buộc tôn trọng và luôn cổ võ sự sống, từ giây phút sự sống được bắt đầu cho đến lúc kết thúc tự nhiên. Đây cũng là mệnh lệnh còn có giá trị trước những bệnh tật, và khi sự yếu sức làm cho con người không còn nhiều khả năng sống tự lập được nữa. Nếu tuổi già, cùng với những điều kiện không thể tránh được đón nhận cách an bình trong ánh sáng đức tin, thì tuổi già này có thể trở nên dịp quý giá để hiểu rõ hơn mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm trao ban ý nghĩa trọn đầy cho cuộc sống nhân loại. Người cao niên cần được thông cảm và trợ giúp trong viễn tưởng này. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên từ sứ điệp cũ mùa chay năm 2005, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với thính cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.